cắt thọ của chúng ta. Đó là những mong cầu về sức khỏe, tuổi thọ, sống lâu, vật chất và danh vọng. Nhưng mà thực sự là chúng ta thấy nếu mà tính chung thì số lượng người mà được cái niềm vui như thế này rất là hiếm, trọn vẹn rất là hiếm. Cái người mà giàu sang đó thì lại đôi khi không được sinh mệnh. Cái người mà sống lâu và đôi khi không được giàu sang, sống mà nghèo cũng khổ, mà giàu mà không được sinh đẹp cũng khổ lắm, mà giàu có mà bệnh hoạn chuyện viên càng khổ hơn nữa. Cho nên tìm một cái con người hoàn hảo trên mọi phương diện, về sức khỏe, về tuổi thọ, về tài sản, về danh vọng tiếng đó. Hôm trước chúng tôi đi ra ngoài Quảng Nam giảng thì có một cái cô Phật tử, cô mới thưa tâm sự cho đạo tràng. Cô có một đứa con trai mới đi đại học, thì nó đi đại học bên nhà mình tập khoa thì nó thi đỗ thủ khoa. Thì giấy báo đỗ thủ khoa gửi về trường vài ngày thì nó thấy trong người nó được khỏe, mới được cha mẹ đưa đi khám bệnh. Thì thưa các vị rằng là khi mà khám bệnh mới phát hiện là bị ung thư, cũng giai đoạn cuối. Thì cô ta đã nói rằng là thưa thầy, cái cuộc đời này nó sao ngang cái đó. Mới vui đó từ mấy ngày gia đình còn hoan hỷ, còn sung sướng, thì mấy ngày sau đó cả gia đình lại rơi xuống, giống như là rơi xuống cái hố đen của địa ngục vậy, tuyệt vọng quá, đau khổ. Niềm vui của cuộc đời này tuy là tầm thường nhưng mà nó mong manh, khó giữ được. Cho nên chúng ta thấy rằng trong kinh diễn tại giống như là một cái gì như một bóng nước vậy. Cho nên có cái cô con chúa cổ đi ngồi trong nhà nhìn ra ngoài kia mưa nó rơi xuống, từ trên cái mái hiên mưa nó rơi xuống dưới sàn dưới sân nhà, thì có những cái bong bóng nước nó nổi lên. Cô ta thấy bong bóng này khó mà trời chiếu vào đẹp quá, cho nên là cô ta thấy mong có được một sâu chuỗi bằng bong bóng nước. Thì cô ta lại ra lệnh cho những người hầu, các vị quan làm sao lấy được cái bong bóng nước đó sâu thành một cái sâu chuỗi nọ cho mình mang. Thì không ai có thể làm được cả. Thì có một ai khuyên cổ, cô không chịu nghe, nhất quyết là phải sâu cái chuỗi ngập bong bóng nước cho cổ. Thì có một ông quan mà thông minh lắm, ông mới nói rằng là nói với công chúa này, hạ phẩm có thể sâu được cho công chúa nhưng với một điều kiện là công chúa phải tự tay mình lấy những viên ngọc nước đó cho hạ phẩm, và hạ phẩm mới sâu, chứ hạ phẩm không thể là lấy được. Cho nên cái cô công chúa này mới ra ngoài sân đó vớt từ cái bông bông nước mình đụng lên đâu nó vỡ lên đó. Nó cái niềm vui trong cái cuộc sống này, niềm vui của ngũ dục, của cảm thọ, chúng ta thấy nó đẹp lắm, nó thu hút lắm, nó lộng lẫy lắm, nó rất là xinh xắn lắm. Nhưng mà khi chúng ta chạm vào thì đôi khi nó lại vỡ tan, tức là nó rất là mong manh, dễ vỡ, rất là tạm thời. Hôm trước chúng tôi giảng khóa tu sinh viên ở tại Sài Gòn, cái cô này là một cô sinh viên. Sau cái thời khóa giảng đến phòng phát đàm, cô mới gửi một câu hỏi, cô không dám đứng dậy, cô hỏi, tại vì cái vấn đề này nó thấy nó đáng thương quá. Cô mới gửi câu hỏi lên rằng là con năm nay đang học cái năm cuối của đại học. Trong cuộc đời con mang cái ước mơ thứ nhất là con lấy được cái bằng bằng đại học. Ước mơ thứ hai là con đi làm để có tiền nuôi cha mẹ của con. Và ước mơ thứ ba là nếu đủ duyên con sẽ xuất gia tu học. Thì cô sinh viên này mới biết rằng là nhưng mà thưa thầy, con nghĩ rằng ba ước mơ này con sẽ không hiện được ước mơ nào cả, là bởi vì con cũng đang bị ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ nói rằng chỉ vài tháng nữa con sẽ ra đi, có thể con sẽ qua đời trước khi con tốt nghiệp đại. Mình thấy rằng là có nhiều người trẻ tuổi họ rơi vào những hoàn cảnh đó rất là đáng tội, đáng thương. Thì thưa các vị rằng là cô sinh viên này mới hỏi chúng tôi là một thưa thầy, trong hoàn cảnh này con phải làm gì, con phải có thái độ như thế nào? thưa các vị, chúng tôi cũng trả lời cô sinh viên này là điều thứ nhất là con phải vui chứ không con không nên buồn. Tại sao con vui? Tại vì điều thứ nhất là dù sao cái chết nó đang đến gần, nhưng mà trước khi con qua đời, con cũng biết đến Phật pháp, con cũng đã niềm tin lên Phật, cho nên con mới về nhiều khó tu này. Có nhiều người đang sống 80 năm, thậm chí 100 năm, một danh hiệu Phật mà ai cũng biết, một giáo lý của Đức Phật thì ai cũng không tỏ được. Và đối với Phật pháp họ mơ thì sống họ biết Phật pháp gì. Cho nên Đức Phật nói rằng ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Dầu chúng ta sống 100 năm ở trong cuộc đời này mà mình không biết Phật pháp thì không phải một người sống chỉ có một ngày thôi mà biết được Phật pháp. Cho nên cái giá trị của chúng ta hiểu được Phật pháp nó giá trị vô cùng. Nó dù mình sống một ngày thôi mà mình tu tập, mình hiểu được Phật pháp thì mình còn hạnh phúc hơn những người sống 100 năm mà không biết gì cả. Cho nên chúng tôi bảo cô sinh viên này là cái điều đầu tiên là con phải vui mừng, không có khổ, không có buồn, bởi vì trước dù sao đi nữa, trước khi qua đời con cũng biết được Phật pháp. Cái điều vui mừng thứ hai của con là con phải vui bởi vì phần chết bao nhiêu ngày giờ cho con. Thưa các vị, thì có nhiều người không chết đâu có báo trước đâu. Có nhiều người còn nghĩ lại mình đang khỏe mạnh, mình đang minh mộng, mình đang đầy lửa tóc, mình đang trẻ tuổi. Mới thấy nó, ngày hôm sau đã không còn nữa. Hôm trước chúng tôi đi một chuyến bay từ bên Đài Loan về Việt Nam, thì ngồi hàng ghế sau của chúng tôi có cái cô Việt Kiều bên Mỹ về. Cổ thì cổ nói chuyện với nhau thì mình ngồi tai sang mình nghe luôn. Không phải là mình nghe nóng gì mà cổ nói chuyện lớn thì nghe thôi. Thì cổ từ bên Mỹ về là cổ để dự một đám tang. Đám tang của cái người thân của cổ là một cái ông khoảng 50 tuổi. Hôm đó ông ta đi làm về nhà, tắm rửa xong, ăn cơm xong, ra trước ngồi đi nhà khoảng mát gió, tự nhiên tắt thở chết. Không có báo trước, đó là những cái chết mà không có báo trước đâu cả. Mà cái chết không có báo trước như thế nó nguy hiểm không? Quá nguy hiểm. Tại vì chết trong cái trạng thái tột ngộ như thế, con người ta tâm thức của người đó sẽ vô cùng là liên tiếp, bức xúc, áy náy và buồn khổ, cho nên khó tiêu thoát được rồi. Còn bây giờ đối với cái người sinh viên trẻ tuổi này, cái cô sinh viên trẻ tuổi này họ chết báo trước vài tháng nữa thì mình sẽ chuẩn bị những thứ gì cần thiết. Ví dụ như một ngày nào đó bác sĩ báo cho chúng ta rằng cô, anh, ông còn sống 4 tháng nữa, thì trong vòng 4 tháng còn lại cuộc đời của mình làm gì? Có phải mình đi du lịch ở Đà Lạt? Các bạn mình qua bên Mỹ thăm phố Bôn Sa chuyến không? Các ai làm không? Thưa thì lúc đó mình sẽ sắp đặt biết gì chút sắp xếp mọi thứ trong gia đình, những việc gì còn làm phải làm cho xong, rồi lo cho cái chuyến đi cuối của mình đúng rồi. Cho nên đó, cái cô sinh viên này đã vui là bởi vì phẩm chất đóng đứa của mình còn rất là chủ động trong vấn đề này đi. Vì đó là mình rất là mừng. Và trở lại vấn đề ở đây là thưa các vị là cái niềm vui đầu tiên của mọi người chúng ta mong được đến, đó là niềm vui về sắc đẹp, về tuổi thọ, về danh vọng, về mọi cách, thì tất cả chúng ta ai cũng cần phải có. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là người Phật tử khác với người thế gian là gì? Người thế gian dành cả cuộc đời, dành cả năng lực, dành cả sự sống, dành cả hơi thở của mình để tìm tìm cái niềm vui tầm thường đó. Còn đối với người Phật tử chúng ta thì sao? Thì chúng ta biết dừng lại đúng lúc, biết vừa phải, biết vừa đủ, chứ không tham đắm và xem đó là cứu cánh cho cuộc đời của mình. Cho nên cái niềm vui qua cái sự nghĩ là cái niềm vui qua cảm họ thì nó là niềm vui rất là mong manh, và niềm vui nó không có bền vững và lâu dài. Trong cuộc sống chúng ta thấy cái tình cảm gì là tình cảm nó thường gắn bó nhất? Tình cảm mẹ con, tình cảm chồng vợ là những tình cảm nó thiêng liêng cao cả nhất. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống này chúng ta thấy cái cái tâm con người chúng ta do nó vô thường, do nó không có định, cho nên thay đổi. Cho nên những tình cảm đó ngày trước là còn nhận thị, ngày sau là sao? Là thành định thù với nhau, là chuyện đương nhiên. Có một câu chuyện Phật như thế này, cái cô gái đó trầm cổ mới mất. Thì cổ ngồi trong quan tài cổ khóc thảm thiết. Cổ thương trầm cổ còn trẻ mà, cho nên mất cổ thương. Cổ bày tỏ yêu thương rất là nồng nàn. Bỗng nhiên có một cái vị quan đang dẫn một tên tử tù từ Nga mới vô, thấy cái đám tang mà vợ chồng còn trẻ mà chia lìa nhau, trên cảm thông trên cái vị quan và những cổ cái tên mà tử tù ở ngoài còn cổng, rồi mới vô trong nhà để khuyên nhủ, để trấn an cho cô gái mình bớt cái đau khổ. Và vị quan này có một cái có cái tài anh nói rất là ngọt ngào, rất là hay, cho nên nói tiếp rồi thì cô gái siêu lòng. Từ cái việc khuyên nhủ cô gái bớt đau buồn tự những tình cảm đã phát sinh, thì khi mà vị quan này nói chuyện một chặt với cô gái này, mẫu như tình cảm giữa hai người phát sinh, thì cái tên mà tử tù bị cột ở ngoài cổng thừa cơ hội đó tháo chạy trốn mất. Thì theo cái luật pháp của cái nước đó, thì khi mà vị quan nào để một tên tử tù trốn mất thì phải lấy cái mạng của mình để thôi. Thì vị quan đang ngồi thì thấy tên tử tù trốn mất, sợ quá, vua sẽ phép mình thấy rõ cái mạng của tên tử tù đó. Thì lúc bây giờ xây ngôi nhà mới bảo với cô gái về cái điều bất như ý xảy ra. Thì cô gái mới bảo với tên tử tù đó, tập mới bảo với vị quan này là thôi bây giờ anh lấy cái xác chồng của con mình, anh đem ra pháp đường anh treo lên, cũng thế là cái xác của cái tên tử tù. Nhưng vị xác này là vài tiếng đồng hồ trước đó, là tình cảm còn mạnh lắm, vài tiếng đồng hồ sau thay đổi 180 độ. Như vậy cái tâm con người ở thế gian này nó không có định, nó không có bền vững, nó không có chung thủy lâu dài đâu. Và cái hạnh phúc theo đó nó không thể nào tồn tại bền vững lâu dài được. Cho nên dù rằng là chúng ta thấy rằng nó đơn giản, nhưng mà không phải là ai cũng có thể có được. Đó là niềm hạnh phúc thứ nhất trong cuộc đời. Niềm vui thứ hai trong cuộc đời này theo cái nhìn của đạo Phật đó là niềm tỷ lạc của các vị chư thiên. So với cái cõi người mình đó, thì chư thiên ở các tầng trời cõi dục giới, cõi sắc giới và vô sắc giới thì có niềm vui sao? Niềm vui nó cao thượng, lâu dài, bền vững hơn. Chẳng hạn như tuổi thọ của chúng ta ở cõi người này trung bình hiện nay là bao nhiêu? Mình cứ cho là 100 tuổi đi. Nhưng mà trong 6 tầng trời cõi dục, cái cõi thấp nhất là cõi trời tướng thiên vương, thì tuổi thọ của các vị ở cõi trời thấp nhất đó, tuổi thọ là 9 triệu năm, 9 triệu tuổi. Còn mình sống có 100 tuổi. Rồi, chúng ta thấy ở cái cõi người mình đó, hoa hậu, người mẫu cao mét mấy? Cao mét 8. Người cả ai cao hơn mét 9 mà. Còn chư thiên các cõi trời cao 4 mét. Nếu mà mình đứng là sát với chư thiên, người mẫu mà cõi người này đứng sát với chư thiên cõi trời giống như là em bé thế. Đứng sát với một cô gái đi mình để cao cũng bằng họ, tuổi họ cũng bằng họ, sinh về cũng bằng họ. Trong hàng đệ tử của Đức Phật thì có Nam Đà. Nam Đà là người ở tinh thần các vị la mẹ có vợ rất là xinh đẹp. Mà khi mà Nam Đà xuất gia, bỏ vợ xuất gia rồi, thì ngày đêm cứ tơ tưởng nhớ lại người vợ cũ xinh đẹp của mình, không chỉ tu. Đức Phật muốn độ cho Nam Đà, cho nên một hôm Đức Phật dẫn Nam Đà vào trong rừng. Thì trong rừng có một cái đám cháy. Đám cháy thì có một cái đàn khỉ nó bị cháy đen trong đó. Thì Đức Phật mới hỏi Nam Đà là: ngươi có thấy con khỉ không? Khỉ bị cháy không? Con khỉ này so với vợ ngươi như thế nào? Thì tất nhiên là khỉ đã xấu rồi mà bị cháy, mà so với người về thì càng xấu hơn. Cho nên thấy ghê gớm, thấy thảm thiết, không có giống, không có bằng chứng nào cả. Rồi Đức Phật mới dẫn Nam Đà lên cõi trời. Nam Đà lên cõi trời thì thấy tiên nữ trên trời quá xinh đẹp. Đức Phật sẽ hỏi Nam Đà là: ngươi so sánh các tiên nữ này trên cõi trời giống với vợ ngươi ai đẹp hơn? Thì Nam Đà mới trả lời rằng là: bà Đức Thế Tôn, các cô gái này mà so với vợ của con thì vợ con giống như con khỉ cháy, giống như cái cô gái mà vợ của con, giống như con khỉ cháy, không có đẹp gì hết, không có, không thể nào so sánh với các tiên nữ trên bầu trời. Và như thế thì chúng ta thấy rằng là cái phước báu của mọi người mình so với các bầu trời là không bằng, không đến đâu cả, rất là kỳ vọng gầy mò luôn. Ở các bầu trời thì các vị thấy rằng là đời sống của họ rất là đầy đủ sung mãn, không làm còn có ăn, còn có mặc, chỉ còn khởi niệm khởi tưởng là có đầy đủ từ, và họ bắt còn không thể bay đi tự tại, không còn phải dùng đến phương tiện như phải mua vé máy bay rồi phải vô hải quan rồi phải đưa bắt bo ra chết thì chúng ta cực lắm. Họ muốn đi đâu thì mà tự tại và muốn ăn cái gì cũng có, và tất nhiên được rất là đầy đủ cái phước báu về sắc đẹp. Cho nên so với cái niềm vui của người chúng ta mà so với niềm vui của trời thì không phải một phần, phần ngàn, phần tỷ, phần triệu gì cả, rất là ít ỏi, rất là ngắn ngủi. Nhưng mà thưa các vị rằng tại sao mà các vị ở cõi trời là có cái phước báu về sắc đẹp tuổi thọ hơn mọi người chúng ta như thế, tại sao cũng ngắn hơn? Tại vì họ tạo ba cái, tạo hai cái nhân. Cái nhân thứ nhất là tu tập thiện, tức là giữ 10 giới. Cái nhân thứ hai là thực hành tứ vô lượng tâm. Người nào thực hành giữ 10 giới và thực tập 4 tâm vô lượng từ bi thị xã thì sẽ sinh được lên các cõi trời. Đó là những nhân của cái niềm vui thứ hai. Nhưng mà cái niềm vui thứ hai ở các cõi trời này, thưa các vị, nó cũng không thể tồn tại lâu dài, nó không thể nào vĩnh viễn. Rồi các vị ở cõi trời một lúc nào đó cũng phải chịu cái cảnh gì? Sanh lão bệnh tử. Rồi họ cũng sẽ hết phước, cũng sẽ đọa xuống. Trong kinh có diễn tả có một vị Phạm Thiên ở trên cõi trời, một hôm thấy những cái tướng sinh hao hiện ra, hoa trên đầu bị méo, rồi mồ hôi nó đổ ra trong người, rồi cái ghế lung lay, rồi thấy cái thể trạng của mình đang suy kiệt, biết rằng mình sắp đến cuối cõi trời, sắp đọa xuống cõi nhân gian. Thì cái vị Phạm Thiên này sợ quá, mới hỏi các vị chư thiên khác làm sao tôi có thể cứ được ở trên cõi trời không đọa xuống các cõi khổ đâu khác. Thì các vị chư thiên như bắt cái vị Phạm Thiên này chỉ có một cách thôi, là ông hãy xuống dưới trần gian và quy y Đức Phật. Thì cái vị Phạm Thiên này nghe lời cho nên mới xuống cõi Ấn Độ gặp Phật Thích Ca và xin quy y với Đức Phật. Thì khi quy y với Đức Phật xong thì vị Phạm Thiên trở về cõi trời hết quy tính tuổi thọ, cho nên là qua đời. Qua đời thì thần thức của vị Phạm Thiên này mới đọa vào trong đầu thai của một con đường. Thì hôm đó cái con đường mẹ đang mang thai con đường con thì trở trứng, cho nên và con đường này ở trong một cái xưởng đồ gỗ, cho nên nó trở trứng nó chạy nó tông làm đổ vỡ những đồ gỗ, cho nên là đủ đồ gỗ quá trường ánh nó tới nó thì nó chạy trong cảm thấy sợ sợ sẽ chạy nhanh, cho nên bị sảy thai. Sảy thai thì cái thần thức của con đường con chết thì sanh được lên cõi trời. Như vậy từ cái cõi Phạm Thiên đó, vị Phạm Thiên này do cái phước báu, do cái công đức quy y Tam Bảo như thế thì đó và kiếp xuất sanh, thay vì phải trải qua một kiếp của con người, nhưng mà chỉ đó trong cái con đường vài kiếp đồng hồ thôi, sau khi chết cho nên sanh về lại cõi trời. Cho nên đó, nếu có một người nào, nếu chúng ta cầu sanh về cõi trời thì chúng ta phải hết sức cẩn thận, là bởi vì nếu mình sanh về cõi trời mà cõi nào không có Phật pháp, không có các vị Bồ Tát, không có các vị thanh văn ở trên đó đó, thì chúng ta sẽ rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ đánh vào cái dục ở cõi trời, cái niềm vui ở cõi trời, rồi chúng ta quên Phật pháp. Mà chúng ta đánh vào trong cái dục ở cõi trời như thế thì sao? Thì sẽ đau khổ một ngày nào đó cũng sẽ hết phước. Trong cái lịch sử của Phật giáo Ấn Độ có lẽ kể lại cái câu chuyện của ba em ngài vô trước Thế Thông và Sư Tử Giác. Ba vị này cùng là tu tập với nhau, và ba vị này mới phát hiện rằng là mình sau khi chết sẽ sinh lên cõi trời đau xuất và sinh vào nội điện cung trời đau xuất để gặp ai? Gặp Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc sau này sẽ là hạt thân xuống cõi này, giáng sanh xuống cõi này làm gì? Là Phật Di Lặc kế thừa Phật Thích Ca. Cho nên ba em này tu tập mới phát nguyện là sanh vào mọi miền cung trời giáo xuất cho Bồ Tát Di Lặc. Cái vị mà qua đời đầu tiên là sư Tử Giác và người em út. Sư Tử Giác qua đời 7 năm thì không có tin tức gì, tại vì ba vị này mới quy định với nhau, với Phật định với nhau rằng ai là nên gặp Phật Di Lặc, gặp Bồ Tát Di Lặc ở trên đồi điện cung trời đó xuất là phải xuống lại báo cho hai người ở cái trần gian này là mình đã gặp được Bồ Tát Di Lặc để mà tạo cái niềm tin. Thì sư Tử Giác định một thời gian không có tin tức gì. Một thời gian sau thì đến ngày vô trước cũng tỉnh. Ngài vô trước tỉnh thì lúc bây giờ ngài vô trước mới lên sinh vào trong mọi miền cung trời đấu xuất xong mới tận lễ và đi nhiễm một vòng xung quanh Bồ Tát Di Lặc xong, ngài vô trước mới xuống lại gọi nhân gian này báo cho ngài hết không là mình đã sinh vào mọi miền cung trời đấu xuất đang gặp Bồ Tát Di Lặc rồi. Nhưng mà cái thời gian mà gặp Bồ Tát Di Lặc tận lễ và đi nhiễm một vòng xuống lại nhân gian này như thế đó bằng cái thời gian ở dưới trần gian này còn 4 năm. Thì khi mà ngài tới mong xuống một hôm ngài vô trước đang ngồi ở dưới cõi người này, một hôm thấy một vị chư thiên ở cõi trời xuống đi một sức đẹp tướng hảo trang nghiêm xuống, mới hỏi rằng là ngài từ cõi nào xuống, xuống đây có việc gì không? Thì cái vị chư thiên mới bảo rằng là tôi chính là Thế Phật đã sinh lên từ cõi địa ngục trời đâu sự gặp Bồ Tát Di Lặc, cho nên tôi xuống đây báo cho anh biết rằng là tôi đã sinh về cõi đó. Thì ngài vô trước rồi mới hỏi ngài Thế Tôn, mới hỏi ngài vô trước rằng là còn sư Tử Giác đâu? Thì ngài vô trước mới đáp rằng là sư Tử Giác cũng sinh lên cõi trời đâu xuất, nhưng mà sinh vào trong mọi miền, tức là sinh ở bên ngoài, gặp các nhạc thần, các cung thiên vị nữ ở đó vui quán, cho nên bị đắm nhiễm vào âm thanh âm nhạc từ mọi người cõi trời, không tập trung Bồ Tát Di Lặc. Cho nên nếu mà mình sinh lên cõi trời mà mình chỉ hưởng thụ những cái dục lạc ở cõi trời thì cũng nguy hiểm, tại vì cũng đắm nhiễm trong cái vòng sanh tử này. Cho nên cái loại niềm vui thứ hai là niềm vui của chư thiên các cõi trời, tuy là nó cao tột, nó thù thắng, nó hơn cái cõi người mình, nhưng nó vẫn còn ở trong vòng tam giới, và một lúc nào đó nó sẽ hết và chúng ta sẽ bị đọa lạc. Niềm vui thứ ba mà đúng là niềm vui của chánh pháp thưa các vị, đó là niềm vui thị lạc, niềm thị lạc do sự nhất tâm, do sự nhị tâm, do sự tịnh tâm của mình. Đây là niềm vui do cái công năng tu tập mà có. Niềm vui thứ nhất của con người là do bố thí cúng dường và giữ gìn năm giới. Niềm vui thứ hai của cõi trời là do giữ 10 giới và tu tập tứ bồ đề tâm. Còn niềm vui thứ ba là niềm vui của sự nhiếp tâm, sự nhất tâm, sự định tâm, sự an lạc trong tâm hồn. Đó là do cái công năng tu tập mà có, chứ không phải do bố thí mà có, cũng không phải do cái việc mà giữ giới được. Niềm vui này do cái công phu tu tập của chúng ta. Thưa các vị, nếu chúng ta nhìn một cách rất là sâu sắc, và một ngày nào đó chúng ta được ngồi chiêm nghiệm lại cái cuộc đời của mình rồi, mới thấy rằng tất cả những cái sự mộng động, tất cả những cái chuyện thị phi, tất cả những sự lăng xăng trong cuộc đời của mình, cho dù cả cuộc đời như thế, thì đó không phải là niềm vui nữa. Bây giờ có người nào ký nhiều hợp đồng, làm nhiều cái dự án, được phát tài phát lộc nhiều lắm, con cháu thì đông, học hành đỗ đạt, nhà cửa xây liên tục, mua bất động sản rất nhiều, lăn xăn suốt cả ngày cả đêm cả đời của mình như thế, gọi là hạnh phúc không? Theo đạo Phật đó không phải là hạnh phúc, mà đó là một cái sự dằn vặt, đó là một cái sự vận hành khổ đau của kiếp người thôi, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc thật là gì? Hạnh phúc thật là những giây phút chúng ta có cái tâm hồn, có cái đời sống an nhiên tự tại, không lo âu, không buồn phiền, không lo lắng. Đó là hạnh phúc, cái tâm của mình đã được lắng đọng, an trụ, an nhiên với chính mình và với cuộc đời này. Cho nên cái niềm hạnh phúc thứ ba này là niềm hạnh phúc do cái sự nhiếp tâm định tâm rất là quan trọng. Đời tu của chúng ta, người Phật tử chúng ta, mình đừng có mong cầu hai loại hạnh phúc đầu tiên, bởi vì hai loại hạnh phúc đầu tiên tuy là hạnh phúc, tuy là niềm vui, nhưng mà những niềm vui đó không thể lâu dài. Và cái niềm sự an tịnh trong tâm hồn, sự bình yên trong tâm thức của mình, đó là niềm vui. Niềm vui trong chính, niềm vui trong tâm tâm. Niềm vui này giúp cho chúng ta không còn lo âu, không còn lăn xăn, không còn sợ hãi, mà mình có thể nhận ra được cái con người của chính mình, an trú trong cái con người của bản thân mình. Cho nên cái niềm vui này nó rất là thực tế, nó rất cần thiết cho chúng ta. Bình thường thì chúng ta thấy rằng là ở thế gian thì mình chạy theo cái niềm vui tiếp tục, nhưng mà khi mà mình vào Phật pháp rồi, mình thấy cái giá trị của niềm vui này sao, nó rất là cao tột. Có một cái vị nữ Phật tử về dự cái khóa tu, cái khóa thiền tập, thì theo cái khóa thiền tập đó thì mỗi ngày phải có đến 6 cái thời khóa hoàn thiện, mà mỗi buổi hoàn thiện như thế là ít nhất là 1 tiếng đồng hồ. Ban đầu thì vị này đến tập ngồi thiền thì mới ngồi khoảng 15-20 phút đó, thì bắt đầu là khó chịu, bất cứ ngồi không được. Cho nên là cổ mới nghĩ đến ai? Nghĩ đến cái ông thầy mà tổ chức khóa tu đó, dòng họ là tại sao mà ông đánh luôn sớm để mà xả thiền, ngồi như thế này chịu gì đó. Cho nên cổ dòng họ cái giai đoạn đầu là cổ dòng vị thầy đó là bởi vì không chịu đánh chuông sớm để cho cổ xả thiền, cổ giải tỏa cái căng thẳng trong cổ mình. Nhưng mà khi mà cổ ngồi thiền một thời gian đó, khi mà cổ đã định tâm rồi, cổ thấy cái niềm vui là nó đã xuất hiện và đang tỏa rồi, cổ không ngồi lâu. Thì cũng trong vòng thời gian ngồi thiền một tiếng đó, nhưng mà kể từ khi mà cổ đã nhập định rồi, nhập thiền rồi, mà mỗi lần vị thầy này mà đánh chuông thì những cái lời khó là cổ giận rồi. Trước kia thì cổ giận là bởi vì ông đánh xấu, đánh lâu quá. Bởi vì bây giờ cổ giận bởi vì thầy đánh sớm quá. Nhưng mà thực sự nó có sớm, cũng đúng thời khó một tiếng là đánh. Nhưng mà bây giờ cổ ngồi cổ vui quá, cổ hạnh phúc quá, cổ mới nhắc ông thầy tại sao nó sớm như thế. Và thực sự nó có sớm, cũng đúng thời điểm gian thời điểm là một tiếng thì ông thầy ông đánh luôn để nó xảy. Bây giờ cái niềm vui nó tràn ngập cả trong tâm, cả tất cả tế bào, cả mọi điểm của mình. Cái niềm vui đó làm chúng ta long lăng tự tại. Không có cái niềm vui nào, không có cảm xúc nào bằng sự an tịnh của tâm hồn. Cho dù chúng ta đang bệnh ở trên trong bệnh viện, cho dù chúng ta đang nghèo khổ thiếu thốn, đời sống của chúng ta không được xinh đẹp như người khác, không được cao như người mẫu, không được giàu sang như các đại gia, nhưng mà thưa các vị, tâm hồn của mình đã có sự bình yên, có sự lãnh đạo, có cái sự kỷ lạc, đó mới là người hạnh phúc, đó mới là người an vui thực sự theo cái nhìn của đạo Phật. Cho nên chúng tôi rất thích cái câu chuyện một vị thiền sư kể ở bên Thái Lan đó. Cái bà Phật tử này, bà là một tỷ phú, bà về dự khóa tu 30 ngày. Thì bà dự khóa tu 30 ngày thì đến ngày 29 đó, bà mới xin vị thầy cho về nhà. Vị thầy mới hỏi bà còn ngày nữa bạn cố gắng tu cho xong khóa tu, đã 29 ngày rồi, chẳng lẽ một ngày nữa chịu đựng không được thì sao, bỏ về buồn vậy, lỡ mất một cái khóa tu cho nó được viên mãn. Thì bà mới thưa với vị sư này rằng là Phật sư, con không phải là con tu không được một ngày nữa, nhưng mà con xin phép về trước một ngày, bởi vì tối hôm qua con nằm ngủ nghỉ, cuộc đời con làm vị phú tiền bạc con thiếu, địa vị thì không thiếu, danh vọng thì không thiếu, nhưng mà trong 29 ngày qua là con có một cái niềm an lạc chưa bao giờ con có, đời tỷ phú con chưa bao giờ có được, có tiền mua cũng được, có địa vị kiếm cũng được, chỉ có tu tập mới có được. Cho nên trong 29 ngày qua con có một cái niềm an lạc trong tâm hồn mình chưa bao giờ con có được trong cuộc đời. Cho nên con khởi lên một cái niềm là tri ân sơn tâm. Cho nên tối hôm qua con mới nằm nghĩ là bây giờ mình phải mua cái gì để cúng dường cho sư để tạ ơn. Cho nên con xin về trước một ngày con mua một cái xe hơi 4 chỗ nhằm từ nước ngoài về cúng dường cho sư, để tạ ơn sư để giúp cho con có được những cái chuỗi ngày an lạc vừa qua. Cái vị sư này mới bảo bà thử bà làm ơn mà ở lại tu cho tôi chứ. Cái xe của bà có chở tôi đến Niết Bàn được không? Hay là cái xe của bà chỉ gây rắc rối cho tôi? Hồi trước đó tôi không biết lái xe và cũng cho tôi cái xe, bây giờ phải đi học lái xe. Mà học lái xe ngày nay tốn bao nhiêu? 10 mấy triệu. Việt Nam mình cũng 10 mấy triệu. Học 3 tháng rồi phải có giấy phép lái xe, rồi phải có đóng phí đường bộ, rồi xưa nay chùa không có cái nhà để xe, phải có nhà để xe. Rồi xưa nay chùa không có phải chi tiêu cái khoản mua xăng dầu, giờ phải tốn tiền mua xăng dầu. Mà mình lại không được, phải thuê tài xế. Bao nhiêu cái đó, bao nhiêu cái ràng buộc, cái hệ lụy nó phát sinh từ cái xe đó. Thôi bà làm ơn mà tu ơn một ngày cho xong, còn hơn cũng cho tôi 10 chiếc xe. Cho nên là vị sư này khuyên những người Phật tử ở lại tu cho tròn cái khó tu. Bởi vì rằng là cái hạnh phúc thực sự, cái niềm vui thực sự không phải là ở bên ngoài. Cái niềm vui thực sự là ở trong những giây phút an tĩnh, tự tại, không lo âu trong tâm hồn. Thì nó mới là cái cứu cánh đời tu của chúng ta, mới là mục đích. Cho nên là chúng ta để ý được điểm hiện tại, càng ngày mình càng về chùa, càng về đạo tràng, càng tu, mà tâm mình càng lo, càng sợ, càng bất an, càng trong tuổi càng vận động và tu sạch. Tu theo đạo Phật là mỗi ngày, mỗi tháng và mỗi năm làm sao mình cảm thấy an vui hơn, bớt lo âu hơn, tự tại hơn, an nhiên hơn trước cuộc đời này, và mình có cái niềm tin Phật pháp nhiều hơn, đó là tu đúng. Còn cái dù mình cả một đời mình về chùa làm phước lễ Phật, niệm Phật cúng dường, mà tâm hồn mình vẫn còn bất an, lo âu, sợ hãi thì sao? Thì đó là tu không đúng. Bất kỳ pháp môn nào cũng vậy, không gì là thiền định, không gì là định độ, mà ngay cả thiền tông và mật tông hay là giáo tông thường tông gì cũng vậy. Cho nên điều này chúng ta phải để ý trong cái tâm của mình. Từ khi mình đến chùa, từ khi mình về chùa, về đạo tràng tu cho đến ngày nay, có được an lạc hơn không? Có được tự tại hơn không? Về nhà mình nhìn mọi người có được cảm thông hơn không? Có được bao dung hơn không? Chứ còn hồi trước mình chưa về chùa mình tu đó, chồng mình, vợ mình, con mình thương, cái gì cũng xề xòa, cái gì cũng bao dung cho qua. Còn cái điều mình tu về, cái tâm mình càng khó hơn, cái tính mình càng khắc khe hơn nữa. Cho nên nó tạo nên một cái gì ứng cho gia đình. Ô, và vợ mình, mẹ mình hồi trước chưa đi tu sao dễ thương quá, mà bây giờ đi tu về sao khó tính vậy. Vậy đến chùa làm cho con người ta trở nên còn càng khó tính, nhỏ nhen, ích kỷ. Vậy là chùa cũng nên về. Rồi chồng vợ con cái mình sẽ có một cái hiểu lầm về Phật pháp. Cho nên cái điều này chúng ta phải để ý và phải tỉnh thức, tỉnh ngộ sớm, để mình làm sao á trong vấn đề tu tập càng ngày càng giải thoát. Và khi mà cái vấn đề tu tập của chúng ta muốn đúng được chánh pháp và muốn đúng được cái tinh thần của Phật pháp và tất bất kỳ pháp môn nào, thì phải dựa trên cái gì? Nền tảng của chánh kiến và nhân quả. Cho nên muốn có được cái niềm vui đúng, niềm kỹ năng thứ ba này, niềm vui thứ ba này, sự an tịnh trong tâm hồn, thì chúng ta tóm làm sao đừng bao giờ đi ra khỏi vòng nhân quả. Cứ sống đúng nhân quả thì mình sẽ bình yên. Sống đúng với chân lý của Đức Phật, đi theo con đường của Đức Phật, đừng làm những cái điều gì đó tàn bạo thì mình sẽ có sự an nhiên trong tâm hồn. Ngày nay chúng tôi đã đi rất nhiều tỉnh thành ở Việt Nam và thậm chí một số nước. Chúng tôi rất là lo là bởi vì ngày nay cùng với sự phát triển của đạo Phật và pháp môn tịnh độ, thì cái sự mê tín, những cái niềm tin tà đạo ngày nay phổ biến rất là nhiều, thậm chí trong ngay cả người Phật tử chúng ta. Người Phật tử chúng ta mà bây giờ nghe nào, nơi nào có một vị là một truyền tâm Phật, một vị nào thọ ký tu trong đời này sẽ thành Phật là rừng được, nương nương bất kể rằng là người đó là nói cái gì, hễ là nghe đâu là sự màu nhiệm tu mâu chứng, tu mâu mộ được truyền tâm ấm lên là bắt đầu là kéo theo. và chúng ta không phân biệt được vấn đề nhân quả trong vấn đề này, không phân biệt được tà chánh. Và nhất là chúng ta thấy rằng là mình đã tin nhân quả quy y Phật, không quy y theo trời mà quy Phật, quy Phật quy y pháp, không quy y theo ngoại đạo tà giáo, quy y tăng, quy y theo tà sư bạn đạo sáu bạn. Nhưng mà bây giờ chúng tôi thấy ở các đền miếu, các nơi thờ cúng lên đòn tốt là Phật tử đến đâu đó. Như vậy thì mang danh hay là mang cái sách áo đó mà chúng ta vẫn còn tin thì chúng ta trên, như vậy chúng ta không có tin Phật, chúng ta không phải là người Phật tử, chúng ta không phải là người xứng đáng trong cái ngôi nhà của Phật pháp thực sự. Thì nếu mà chúng ta có hiểu Phật và tin Phật rồi thì thưa các vị, cho dù cái đền miếu đó, cho dù ông bà đó linh thiêng có màu gì như thế nào, không thể nào thành Phật. Phật là vị phước đức trí tuệ oai lực tuyệt vời và viên mãn trong cuộc đời này. Chúng ta có cả một cái kho báu màu nhiệm, có cả một cái thế giới màu nhiệm, tại sao chúng ta không tận hưởng ở trong đó để rồi chúng ta đi tìm những cái thứ gì tầm thường thấp kém nhỏ nhen ở trong cuộc đời. Cho nên khi mình đã có Phật pháp rồi thì các vị nói thái tin câu đó, khổ à về chùa, đau à về chùa, bệnh à về chùa, lo về chùa đó, tại vì mình không biết tìm trong đó. Cả một cái kho báu của Phật pháp chúng ta, cả đời này, cả đời sau, cả mười phương thế giới sử dụng bao giờ. Cho nên đôi khi chúng ta bỏ kho báu mà đi tìm các dưới, bỏ ngọc ngà mà đi tìm các sản ở trong cuộc đời này, và xem đó là niềm vui, xem đó là cái điều tự mãn. Cho nên đằng sau cái cuộc sống của mỗi người Phật tử chúng ta, cái niềm tin nhân quả, cái chánh kiến trong cuộc đời phải là cái yếu tố đầu tiên, soi đường dẫn lối, kim chỉ nam cho cuộc đời của mình. Chứ còn bây giờ chúng ta nghĩ lại, thử lại xem cuộc đời của chúng ta đến với Phật pháp có được mấy mươi năm, sống trong thế gian này có được bao lâu đâu, mà mình dành những thời gian của mình lo cho vấn đề ngày giờ tuổi tác số mạng giàu sang, vẫn cứ là những vật chứ mạng nước kia, rồi tuổi con này còn chứ tuổi thành kia. Thưa quý vị thấy nó làm cho mình cả một đời lo âu, cả một đời sống trong cái sự hồi hộp sợ hãi, không có giây phút nào để bình an trong tâm hồn. Thưa là mình cứ tạo điều trước, sống đúng nhân quả, tu tập đúng chánh pháp thì họ nó cũng chuyển thành phước, ông có nó cũng chuyển thành nhân duyên lành, tất cả những khổ đau nó sẽ trở thành hạnh phúc nở hoa trong cuộc đời của mình. Tại vì chúng ta không sống, tại vì chúng ta không tôn trọng, không thấy được giá trị của nó, cho nên rồi chúng ta nghe cái gì hay, thấy cái gì màu nhiệm lên thêm, chúng ta bỏ chạy, bỏ họ ở nhà bụi bặm, bỏ cái lên nhà mình rồi đi tìm những cái gì đâu, mất thời gian, phí mạng cả cuộc đời của mình. Mỗi giây phút mà chúng ta đọc một trang kinh, chiêm ngưỡng đức Phật, thắp một nén hương, lại một lạy Phật, ngồi niệm một danh hiệu Phật, lễ một lễ Phật, đó là những giây phút chúng ta làm. Những giây phút đó chúng ta là Bồ Tát, những giây phút đó chúng ta là bậc thánh nhân trong cuộc đời này, những giây phút đó chúng ta là hoa sen của cuộc đời ô nhiễm. Những giây phút đó là những giây phút mà chúng tôi nghĩ rất cao thượng hạnh phúc trong cuộc đời của mọi người. Và mỗi ngày chúng ta có một thời khóa, mỗi ngày chúng ta dành một cái khoảng thời gian để rũ bỏ hết cái trong đời này, để rũ bỏ hết những cái phiền phức trong cuộc đời này, những lo toan, những tính toán, để mình trở về với thế giới Phật pháp. Trước khi tam bảo chúng ta ngồi tĩnh tâm chỉ còn 5 phút thôi thì cảm thấy cuộc đời mình sao tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Và những giây phút đó chúng tôi hiểu rằng không có cái gì có thể mua được bằng tiền bạc, không thể đánh đổi được bằng danh vọng. Thưa rằng là từ đó mình mới suy nghĩ rằng là trong cuộc đời này nếu người nào mà có phúc báu về thế gian nhiều thì họ không biết Phật pháp, họ là người gì, người bất hạnh, họ là người thiếu may mắn. Bởi vì cả một cuộc đời của họ càng cao dân tộc thì càng dễ nhan nan, càng lo âu, không có giây phút nào tự tại hết. Cho nên chúng ta cảm thấy mình may mắn, cảm thấy mình hạnh phúc lắm. Và khi mà chúng ta có được cái hạnh phúc là tự tại tình yêu trong tâm hồn của mình thì chúng ta phải biết trân quý, phải biết nâng niu cái giây phút này, và phải làm sao giữ cái giây phút này càng lâu càng tốt. mà muốn giữ cái giây phút tự tại bình yên trong tâm hồn của mình càng lâu càng tốt thì chúng ta phải có cái sự dùng công, phải có cái nguyện lực, phải có một cái sự thành kỳ. Vì cái sự thành kỳ của mình mới tạo ra chất liệu hoa trái cho cái hạnh phúc cuộc đời của mình. Còn nếu chúng ta không có cái công năng thành kỳ thì cái nội lực không có, cái chất liệu tâm linh nó không được nuôi dưỡng, năng lượng tâm hồn của mình ngày càng bị khô cạn thì sẽ không có được cái hạnh phúc. Cho nên cái vấn đề công phu hành trì là một điều rất là cần thiết cho chúng ta. Cho nên khi mà mình đến với Phật pháp rồi thì mình quý trọng cái giây phút và cuộc đời của mình sống trong cái sự tu tập của Phật pháp. Tiền thân của Phật Thích Ca chúng ta là một vị vua. Trong cái lúc đó ngài là một vị vua, một hôm thì ngài ngộ đạo, ngài mới phát tâm là xả bỏ tất cả để mà đi tu, lên trên núi để tu. Thì lúc bây giờ ngài vào trong núi tu thiền ở trong cái hang động đó, ngài nhập vào thiền, cái năng lực thiền định quá hùng hậu, quá mạnh mẽ, khiến cho cái ghế của trời đế thích trên cung trời rung lên. Thì mỗi lần mà cái ghế của trời đế thích trên cung trời mà rung lên thì trời đế thích biết rằng ở bộ nhân gian này đã có một vị hành giả tu tập với cứu báu ngang mình sắp thay thế mình. Cho nên trời đã tích từ cõi trời xuống để xem ở cõi người này ai mà tu tập mà cái công phu cao tột như thế khiến cho cái ghế của mình cũng phải rung. Cho nên trời đã tích tôi dùng cái thiên nhãn nó mới thấy được cái vị vua này bỏ ngôi và nó muốn tu nhập thiền định cho đến nỗi công phu nhiều quá khiến cho cái ghế của mình rung. Cho nên trời đã tích mới xuống vào trong cái hang núi để đảnh lễ mà tôn kính vị này, bày tỏ cái lòng ngưỡng mộ của vị này. Và trời đất đất tôi quỳ xuống thưa quý vị thiền sư ở trong núi này rằng là bạch ngài có cần cái điều gì không, con muốn phụng sự ngài, con muốn giúp đỡ ngài, ngài có cần con làm điều gì cho ngài hay không. Thì tôi các vị, cái vị thiền sư vốn là vị vua này tôi trả lời rằng là ta chỉ yêu cầu trời đất đất làm sao đừng để cho kẻ xấu đến gần ta, đừng để cho các tri thức đến gần ta để bảo vệ cái khoảng cách an toàn này. Cái điều này nói lên một cái sự thật là gì thưa các vị? Một vị tu hành nhập định kiên cố như thế mà còn sợ gần cái nhân duyên xấu ác. Sợ gần nhân duyên xấu ác thì sao? Sẽ bị thói nghiệp, sẽ bị lui sụp, sẽ bị thói tâm tu của mình. Chúng ta mình tu chưa được từ bao nhiêu, mình hành trì có năng lực chưa được có hùng hậu từ bao nhiêu cả, chúng ta cứ tự tại, chúng ta cứ tự hào và chủ quan. Mình tu như thế này mình đâu có sợ gặp người ác người xấu đâu, có thể mình độ họ được mà, độ họ được không? Hay là năm khác rồi mình nhả theo họ, họ độ mình mất. Cho nên chúng ta thấy rằng cái nhân duyên gần gũi ác duy thức, gần gũi môi trường xấu, nó có thể làm cho chúng ta bị lây chuyển bồ đề tâm, thay đổi cái tâm nguyện của mình. Và một lúc nào đó mình sẽ bị thế tục hóa, sẽ bị tầm thường hóa theo cái duyên của trần đời. Cho nên nhất trong đời tu của mình là làm sao phải luôn luôn gần gũi thiện tri thức, gần gũi các bậc minh sư, gần gũi những người tu hành tinh tấn để làm cái động lực để nhắc nhở mình. Bữa nào mà mình lười biếng, mình nhìn một bạn đồng tu mà tinh tấn, tự nhiên mình sẽ có cái động lực, mình sẽ bước lên. Thấy họ làm tốt nhiều, mình không phải là mình ghen tức hơn tuôn mà mình phải phát tâm như họ. Đó là những cái hình ảnh, đó là những cái động lực để nhắc nhở, để khuyên nhủ chúng ta trong từng giây từng phút. Cho nên đó, khi mà mình đã có cái niềm vui thứ ba là sự an tịnh trong tâm hồn rồi, chúng ta phải cố gắng nuôi dưỡng cái niềm vui đó trong cái môi trường tốt, trong cái nhân duyên thuần thiện, trong cái điều kiện tốt của các vị thiện tri thức, nhất là những cái bậc đạo sư tâm linh để hướng dẫn chúng ta. Chứ còn không là cái tâm tư chúng ta là hay gì, hay giải đại, hay phóng dật, hay đuôi xuôi lắm. Chiêu năng như thế, tương tâm như thế, nhưng mà chỉ còn một cái duyên xấu tác động đến là mình ngã theo. Mình ngã theo một lòng rồi, vực dậy khó lắm. Có một cái câu chuyện truyền tiếp trong Phật giáo Trung Quốc. Một hôm vua Lương Hòa Đế và ngài Chí Tôn Hòa Thượng đang đi trong cung. Hôm đó là cái ngày mùa đông, tuyết phủ trắng xóa, thậm chí các ngọn núi từ xa xa tuyết phủ trắng xóa. Thì vua Lưu Hòa Đế và chí ông Hòa Thượng mới nhìn cái khung cảnh ở cái vương quốc mình đẹp quá, cái mùa đông sao tuyết ở đây. Nhưng có một điều kỳ lạ là có một cái ngọn núi kia chứ không có phụ vẫn màu sắc. Vua Lưu Hòa Đế ngạc nhiên cái mỗi ngày chí ông này là bạch Hòa Thượng, tại sao cái ngọn núi kia lại màu xanh mà đây là mùa đông tại sao nó không bị phủ tuyết trắng. Thì ngài chí ông Hòa Thượng mới nói rằng là trong cái ngọn núi kia có một vị thiền sư đang tu. Cái năng lực của vị thiền sư này làm cho tuyết nó tan đi, làm cho tuyết không bị bám lên cả một cái ngọn núi vĩ đại như thế. Mà các vị biết rằng vua Lưu Hòa Đế vốn là một cái người mà ngưỡng mộ Phật pháp, hễ nghe ai có cao tăng, hễ nghe đâu có cao tăng, hễ nghe vị nào là một vị chân sư đều muốn gặp gỡ, muốn đảnh lễ, muốn cúng dường, muốn phát tâm làm phước. Cho nên vua Lưu Hòa Đế nghe ở cái trong núi kia có một vị thiền sư tu đến độ mà biết nó không phủ trên núi, cho nên mừng lắm, vội vàng cho người vào trong núi thỉnh cái vị thiền sư đó về để trong cung để làm lễ bố thí cúng dường, cúng dường đây. Nhưng mà cái là cái vị thiền sư đó mà về trong cung á, thì vua Lưu Hòa Đế đó tôn cái vị này giống như là Phật sống, nhất cử nhất động gì cũng xem vị này giống như Phật sống. Thì ngài chỉ có hòa thượng đó mới bảo vua Lưu Hòa Đế rằng là từ từ đã, cẩn thận đã, ngài muốn xem vị này là một vị tu đã trọn vẹn mà viên mãn chưa thì hãy làm theo cách của tôi. Cho nên ngài chỉ không chỉ vua Lưu Hòa Đế thử cái vị này như thế nào. Thì hôm đó vua Lưu Hòa Đế thiết lễ khai tăng, cúng dường thực phẩm. Các vị tăng khác được mời vào trong cung đó là của ngọc chén ngà, thức ăn rất là ngon, rất là kỳ. Riêng cái phẩm thức ăn của cái vị thiền sư Suy Hải này là một đôi chủ tre, một cái chén nó rạng sắc thì mỡ chén tóc. Thức ăn thì chỉ có rau với nước tương, trong khi các vị tăng khác là thức ăn rất là ngon và cầu kỳ của chén. Thì vua Lưu Hòa Đế trong cái buổi gia tăng để ý xem cái thái độ của vị thiền sư này như thế nào, ông có giận không, ông có phản ứng gì không. Thì quả nhiên cái buổi gia tăng đó thì cái vị thiền sư này không có phản ứng gì cả, vẫn điềm nhiên ăn như không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau đến lượt thử thứ hai, vua Lưu Hòa Đế mới cúng dường đi phục. Cúng dường đi phục thì chư tăng khác thì được cúng những cái loại vải tốt lụa quý, riêng cái vị thiền sư này được cúng một cái tấm vải phủ bì lâu rồi. Thì khi mà nhận cái đi phục đó thì vị thiền sư này đỏ mặt, đứng dậy nổi nóng xong hỏng và la mắng vua Lưu Hòa Đế, nói rằng ta đâu còn những thứ này, ta đang tu hành ở trong núi một cách rất là hạnh phúc như thế, bỗng nhiên ông tự tan về đây, rồi ông lại phân biệt ngày hôm qua đó cúng ta thức ăn mà chưa nói, mà ngày nay lại cúng ta cái y phục mà phân biệt khinh thường ta như thế này, có phải ông là người cung kính như ta hay không. Và mắt vua Lưu Hòa Đế và vì quá tức giận cho nên vị này trào máu ra và đã tách ở phải chỗ. Thì vua Lưu Hòa Đế rất là hoảng sợ, bởi vì mình chỉ muốn thử thôi, cho nên người tu tập như thế nào mà không ngờ vị này một cái cuộc sống họng mà đã cách thở trong cái trạng thái đó thì nguy hiểm lắm. Cho nên rất là sợ mới thưa với ngài chí công. Ngài chí công nói rằng cái lỗi này không phải do nhà vua mà do tôi đã đặt ra như thế, cho nên nhà vua đừng có đau buồn nữa. Ngài chí công mới sai một cái người hầu cận ạ đi về hướng đông, có một cái cây cổ thụ, leo lên cây cổ thụ đó mới có một cái tổ chim nó mới nở, bắt con chim mới nở lên để cho ngài. Bởi vì những cái phiền não đang ẩn nấp trong tâm của mình nó có thể quật ngã mình bất cứ lúc nào, chỉ cần một cái duyên, cái chứng duyên bên ngoài nó tác động vào thôi thì tâm bằng lực tại nó nổi lên càng không giúp mình. Hiện tại chúng ta tu ở đây đi, mình dùng cái công tu thì chú niệm Phật sám hối là tạm thời như là cá đề cọ thôi, cá đề cọ thôi, chứ chưa phải là nhổ cái gốc cỏ, nhổ cái gốc của vô minh phiền não trong con người của mình. Mà muốn nhổ cái gốc phiền não trong vô minh trong con người của mình hãy qua cái niềm vui thứ tư trong đạo Phật, đó là cái niềm vui kiến tánh, Niềm vui thứ ba là sự an tịnh trong tâm hồn, sự bình an trong cái tâm thức của mình. Nhưng mình phải đạt được cái niềm vui thứ tư đó là gì? Phải kiến tánh, phải thấy được cái bản tánh trong con người của mình để trí tuệ nó phát sinh. Dùng cái trí tuệ đó để tiêu trừ gốc rễ phiền não và vô minh trong cái con người của mình. Chứ còn tạm thời mình niệm Phật, mình thấy an lạc, mình lễ Phật, mình cảm thấy bình yên, mình sám hối, mình cảm thấy nhẹ nhàng. Cái đó là cái niềm vui nó đã thật sự chưa, nó đã lâu dài chưa, nó đã trọn vẹn chưa? Xin thưa là chưa đâu. Mình phải tu là làm sao để thấy được cái bản thân của mình, thấy được cái chân tâm của mình, thấy được bản thân của mình. Dùng cái trí tuệ đó là tiêu trừ gốc rễ của phiền não thì lúc đó mới trọn vẹn là niềm vui. Và khi mà mình đã tu tập đến cái mức độ đó thì chúng ta mới có một cái sự gì cảm thấy là yên tâm với cái đời tu tập của mình. Còn bây giờ chúng ta đã được sự bình yên, đã được sự tinh tấn và an lạc rồi, chúng ta làm sao tiếp tục nữa, tinh tấn nữa, siêng năng nữa cho đến cả cuộc đời của mình, đời này và đời sau, cho đến khi nào chúng ta yên tâm thấy được cái bản thân của mình thì lúc đó mới có thể là tạm thời là yên ổn tỉnh lại. Cho nên cái niềm vui kiến tánh ở đây tức là chúng ta thấy được tất cả những chân lý sự thật của cuộc đời, thấy được sự thật vô thường, khổ vô ngã duyên sinh trong cuộc sống này, và chúng ta sống với nó chứ đừng sống với cái giả. Đa số chúng ta không sống với cái vô thường mà sống với cái thường. Chẳng hạn như chúng ta một ngày nào đó thất bại buồn, một ngày nào đó soi gương mặt nhăn buồn, một ngày nào đó ăn hỏi mình bao nhiêu tuổi, thấy tuổi mình lớn quá buồn. Như vậy chúng ta sống với cái tường nghĩa là sống với cái mô tường, chúng ta sống với cái tường giả giả tạo. Chúng ta luôn muốn mình trẻ hoài, khỏe hoài, mạnh hoài, tuổi nó còn nhỏ nhỏ hoài, nhưng mà nói tuổi mình lớn lớn nó nói tiếng không cái năm nói. Như vậy chúng ta không chấp nhận, không trân trọng cái vô thường trong cuộc đời của mình. Mà nếu mình nâng niu cái nhân duyên, cái vô thường, cái vô ngã trong cuộc đời của mình thì mình cảm thấy nó là chuyện của vô thường của người khác chứ đâu phải là chuyện của mình. Chuyện của mình là giữ cho cái tâm của mình tự tại, cái đó nó mới quan trọng. Cho nên đa số chúng ta thấy là trong cuộc đời này người ta sống với cái gì, cái giả thì mình biết không. Có một cái ông là những giây phút chúng ta sống bình dị trong học với con người xưa nay của mình. Mình sinh ra hồi nhỏ sao, vui buồn sao, vui tuổi thơ, vui trẻ tuổi trẻ, đó là những giây phút thánh thiện, đó là những giây phút phật chất trong con người của mình. Rồi mình lớn lên theo cái dòng đời này, vui buồn chậm hờn theo cái quan điểm của thế tục, rồi gắn cho mình cái danh hiệu ông này bà kia cô, tuổi tác cô, cho nên bây giờ mình làm ông làm bà làm cha làm mẹ, mình có một cái suy nghĩ thái độ khác như tuổi thơ. Cho nên trong đạo Phật dạy là chúng ta tu là làm sao phải trở về trong cái tâm hồn nhiên của trẻ, không có hơn thua, không có buồn phiền. Ai chửi mình, quý vị thấy một đứa bé 2-3 tuổi, cha mẹ bắt nó lại cười, ông bà la nó lại cười, nó có buồn, nó có giận, bởi vì tâm hồn nó trong sáng, nó tươi hơn, nó hồn nhiên, nó tinh khôn. Còn chúng ta bây giờ đó, ai có tên mình đi ngang qua biết biết nếu mà nói tốt đó cho tôi đó mình về mình vui lắm, mình không muốn luôn. Mà nói xấu là bắt đầu bỏ ăn giận buồn, rồi tìm đến cái người đó hỏi cho ra chuyện tại sao để là vẽ người là tên đưa tôi vào trong đó. Cho nên cái tâm hồn của mình bây giờ nó còn như trẻ thơ, nó còn hồn nhiên bình thôi. Cái người mà trở về với kiến thức là thấy được cái bản chất của mình, sống với cái vô thường, cái vô ngã, cái duyên sinh đó, và sống với cái gì, cái quán tự tại Bồ Tát thành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến nguồn của giả không. Thấy cái thân thể này, thấy cái tướng đại này, thấy cái nguồn này chỉ là giả thôi, chỉ là tạm thời, chỉ là phai nhạt. Cái thân của con người ta đó là một tâm thanh tịnh, vô tâm nghiệp, hồn nhiên tĩnh lặng trong suốt, trong trẻo, sáng ngời xưa nay. Nhưng mà chúng ta không sống với nó, chúng ta sống với những cái gì ngủ uổng giả hợp tầm thường thôi. Cho nên khi kiến tánh mà thấy được cái trí tuệ, thấy được cái chân lý của cuộc đời, thấy được cái nghiêm trọng của cuộc đời này, thì lúc bây giờ chúng tôi nghĩ rằng đó là những người hạnh phúc thực sự, họ sẽ an lạc vĩnh cửu trong cuộc đời này. và cho dù thân của họ vẫn còn nghiệp chướng, gia đình của họ vẫn còn ràng buộc, nhưng mà tâm của họ thì sao? Đã thoát rồi, đã siêu thoát ở một cái cảnh giới, một cái thế giới rất là an nhiên trọn vẹn. Cho nên cái niềm vui thứ tư này là làm sao chúng ta thấy được bằng trọn vẹn cái cặp mắt trí tuệ của mình, nhìn vào cái đời sống của mình biết thực và già để sống với những cái gì thật an vui trọn vẹn với con người của mình, đó là cái niềm vui nhất. Cho nên nói đến cái vấn đề niềm vui trong tâm thức thì các vị nên biết rằng phải xả bỏ, phải biết vừa đủ vừa phải có niềm vui thế thôi, đừng có đánh gì, đừng có mất thời gian, đừng dành chọn cả cuộc đời của mình cho những cái niềm vui tâm thường đó. Tại vì nhìn niềm vui đó khi mà mình nhắm mắt xuôi tay nó, mình cũng sẽ chia tay nó trước, nó theo mình được, nó chỉ tạm thời vài mươi năm, chứ mà vừa đủ trong cái đời sống hoặc chấp trong cái địa vị ở thế gian này, rồi chúng ta sẽ chuyển hướng đến cái niềm vui không cầu sanh về cõi trời nữa, mà người vô tình độ thì cầu sanh về Tây phương. Bởi vì đó là cái niềm vui giúp cho chúng ta có được niềm vui thanh tịnh thứ ba và được niềm vui kiến tánh thứ tư. Còn các vị tu thiền thì đã đi thẳng vào cái con đường kiến tánh luôn, thấy được tánh luôn, thì lúc đó họ an trú và niềm vui hoàn toàn của một vị hành giả chân chính. Cho nên chúng ta là người tu rồi, đã có nhân duyên với Phật pháp rồi, hiện tại mình đã, nếu như ai có đầy đủ phước báo sẽ có chấp gia đình là ổn định, đời sống thế tục cả được tương đối cả đời đầy đủ rồi, chúng ta phải hướng đến cái niềm vui thứ ba, đó là làm sao cho mọi phút giây trong tâm hồn của mình càng được thiết, càng được thoải mái tự tại, tháo gỡ những ràng buộc, những vướng mắc trong cuộc đời để cho mình hướng về tâm Phật. Muốn cho tâm hồn của mình thanh tịnh là mình phải có sự u sáng, tháo gỡ ràng buộc để hướng tâm mình về với ánh sáng của Phật. Và trong cái sự thanh tịnh đó mình sẽ hướng đến một cái mục đích cao hơn, để bạn sẽ thấy được tất cả những sự thật tròn vẹn về con người và cuộc đời, để kiến tâm thấy được cái tạm tâm, cái tạm tâm thực tâm trong cuộc đời này, thì lúc bây giờ chúng ta mới là xuất phát là một người tham gia trong sự của đạo Phật. Và đó mới là cái mục đích trong cái đời tu tập của chúng ta. Chúng tôi chúc quý Phật tử sẽ luôn luôn tin tâm để đạt được cái niềm vui tốt của trong cuộc đời chúng ta.
Anh như đồng Phật chúng bạn nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng bạn là đứa nhà sư
tôi là lòng lòng không phân biệt giữa cực lạc và niết bàn, thế thì mình đã thành sinh về khỏi cực lạc tức là sinh về cảnh giới niết bàn. Như vậy là chúng ta sẽ yên vui mãi mãi, không còn phải lo lắng gì nữa. Trong kinh Pháp Hoa có diễn tả cái phẩm dụ là hóa thành dụ. Hóa thành dụ tức là một cái đoàn đi buôn, đi qua cái sa mạc, đường rất là xa, và đi tới giữa sa mạc thì cái đoàn đi buôn này mệt quá, cái đoàn thương gia này mệt quá, họ không muốn đi nữa, bỏ cái mục đích ban đầu là đi đến cái vương quốc kia để là mua các hàng hóa để về buôn bán. Thì lúc bây giờ có một vị có thần thông mới hóa thành một cái kinh thành ở giữa đường đó, cho những cái đoàn thương gia đó vào là để nghỉ ngơi, rồi ăn uống, rồi sinh hoạt cho đầy đủ, coi chút sức khỏe rồi đi tiếp, cho đến cái mục tiêu cuối cùng gọi là cái bảo sở. Thì Đức Phật lập ra ba thừa: Thanh Văn thừa, Viên Giác thừa, Bồ Tát thừa. Hoặc là các thừa khác chỉ là cái hóa thành, tức là tạm thời. Thì kinh Pháp Hoa cũng nói về cái ý của pháp môn tịnh độ, nghĩa là gì? Nghĩa là cái cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, tức là cái hóa độ, tức là do cái hóa thân của Đức Phật A Di Đà tạo nên, làm một cái gọi là có thể là một cái cảnh giới tạm dừng chân ở đó cho chúng ta. Nhưng mà cái nơi dừng chân, cái nơi chốn xứ này có đầy đủ điều kiện tốt đẹp nhất để cho chúng ta không bị đọa lại đi khỏi ta bà, không bị vương sinh trên đường tu nữa. Cực lạc chưa phải là cảnh giới niết bàn, bởi vì cảnh giới niết bàn là một cảnh giới hoàn toàn vắng lặng phiền não, không còn phải tu tập gì nữa, không còn một vọng tưởng. Thế giới của niết bàn là thế giới là vô vi tịch diệt, không có phân biệt giữa thiện và ác, tốt và xấu, thanh văn và la hán, bồ tát và phật gì. Đó là cảnh giới vô phân biệt và không còn vọng tưởng. Còn quý vị thấy trong cái cảnh giới tương lai của Phật A Di Đà thì vẫn có phân biệt là có tượng thiện nhân, rồi có vị đạt được chánh định tụ, có vị đạt được Phật Phối Truyền, có vị đạt được chánh sanh bộ tứ, rồi có vị giáo chủ là Phật Di Đà, có hai vị hộ trì hai bên là Bồ Tát Quan Âm Đại Thế Chín. Như vậy là nó vẫn còn có pháp môn tu, vẫn còn có sự hành trì giữa cứu phẩm liên hoa, các người sinh vào trường thông trường sinh, các người sinh vào hạ phẩm, rồi các người sinh vào trong gì biên địa hả 500 năm ở đó không được vào hoa sen. Như vậy phân ra rất là nhiều các Phật trong đó vẫn còn có cái khái niệm và cái sự phân biệt về lý và sự. Như vậy cực lạc là một cái xem như là một cảnh giới mà chúng ta sinh về đó để có đầy đủ nhân duyên điều kiện phước báu, để không bị thối tâm bồ đề, không bị lui sụt trên đường tu, và sẽ đạt được cái địa vị bất thối chuyển, tức là không thối đọa trở lại nữa, không bị lui sụt trên đường tu nữa. Và từ đó mình ở trong cảnh giới đó sẽ đầy đủ nhân duyên tu tập cho đến khi viên mãn thành Phật trong tương lai. Chứ cực lạc không phải là cảnh giới như vậy. Nếu chúng ta quy đồng cho rằng cực lạc và niết bàn là giống nhau thì mình sẽ sai theo tinh thần của tịnh độ. Tịnh độ ngày xưa giải thích rất là trong kinh và các tịnh độ giải thích rất là rõ ràng như thế. Cho nên tịnh độ là Ấn Độ, và vì là Ấn Độ cho nên Phật A Di Đà ở chỗ đó cũng có lúc ngài sẽ nhập niết bàn, ngài cũng sẽ nhập niết bàn, rồi sau đó Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ thành Phật. Sau khi Bồ Tát Quan Âm thành Phật nhập niết bàn xong, Bồ Tát Đại Thế Chí cũng thành Phật ở cái cõi đó, tức là tuần tự các vị Bồ Tát sẽ thành Phật và cháu ở cõi tương lai đó. Cho nên chúng ta từ đó mình mới thấy rằng trong tịnh độ không có phải là quy nhân quả. Có nhiều người nói rằng tịnh độ sau quy nhân quả chỉ còn tu tập thời gian ngắn là được sanh về cõi đó là hết khổ đâu, không còn họ lạc nữa. Như vậy là bắt con không đúng cái tinh thần nhân quả. So với các môn khác thì nó không có được chân chính. Các môn khác phải tu theo một cái khoảng thời gian dài và khó khăn lắm mới được. Còn mình đây mình tịnh độ tu có vài mươi năm mới được vãng sanh, thì cái chuyện nó hơi trái tay, không đúng với tinh thần của Phật pháp. Xin thưa rằng trong Phật pháp thì có nhiều cái con đường, nhiều cái nhân duyên, nhiều pháp môn và nhiều cái sự hầu nhiệm mà chúng ta có thể làm gì đến được. Thì vấn đề tu tịnh độ ở đây là nếu như mình thấy rất là đúng với nhân quả là bởi vì sao? Nếu cả đời này mà mình không có tu phước, không có tu huệ, không có phát tâm, không có niệm Phật, không có hành trì, mà khi hữu nếu người đó sanh về cõi tịnh độ thì sanh về trong hai nơi, một cái người còn nghi thì sanh vào đâu? Biên địa 500 năm. Người mà không có nghi mà bắt đến cái phút long chung mà thành tâm các người phạm sinh thì sinh vào đâu? Sinh vào hạ phẩm hạ sát, không thể nào sinh vào trong trung phẩm và thượng phẩm được. Nhưng mà hạ phẩm hạ sát đó là mở ra rất là hiếm hoi trong cái kinh nghiệm quán vô lượng thọ. Chứ còn trong kinh vô lượng thọ, trong kinh vô lượng thọ quý vị chú ý như thế này, kinh vô lượng thọ hai yếu tố còn là đủ chánh nhân và duyên nhân là gì? Phát bồ đề tâm, nhất hướng chỉ niệm. Trong kinh vô lượng thọ khẳng định rằng người nào không phát bồ đề tâm không thể vãng sanh, không nhất hướng chỉ niệm không thể vãng sanh. Nhưng mà trong kinh quán vô lượng thọ thì mở ra rộng ra để xuất hiện nhiều hơn, thậm chí cả người, cả đời người, cái trong cái pháp quán thứ 16 á, cái đời người đó tu không biết Phật pháp, làm việc khác, thậm chí phạm tội gì, ngũ định tội nữa. Nhưng mà đến lúc lâm chung gặp vị hiện duy tức khai ngộ thì vị ấy sám hối. Cho nên trong trường hợp mà hạ phẩm hạ sanh trong quá vô lượng thọ, quý vị đừng có nghĩ một cách là cả đời người đó tạo ác, không biết Phật pháp, không biết nhân quả, đến lúc lâm chung được hiện duy tức khai ngộ rồi được vãng sanh. Nhưng mà thực sự rằng trong trường hợp đó muốn bản thân sẽ có ba điều kiện đối với cái người hạ phẩm hạ sanh đó. Thứ nhất là trong quá khứ người đó đã tạo nhiều phước đức rồi, mà đời này do gặp duyên xấu cho nên không biết Phật pháp. Nhưng mà đến lúc tâm trung cái phước đức trong quá khứ đó nó chín mùi, nó tác động cho nên cái điều kiện duy tích xuất hiện đúng lúc khai ngộ cho người đó, và người đó mới phát tâm đúng thôi, là do cái phước báu trong đời quá khứ tác động. Điều kiện thứ hai là ngay lúc đó vị đó phải phát tâm sám hối tội lỗi trong cái đời thường nhật trong thành, Và vì chuyện thứ ba, vị đó phải nhất tâm niệm Phật thì mới được tái sanh vào hạ phàm hạ xuống. Còn nếu một trong ba điều kiện này thì vị ấy cũng không có thể được tái sanh vào hạ phàm. Cho nên mình thấy rất là khó, không đơn giản đâu. Mà nếu chúng ta cứ nghĩ rằng trường hợp đó xảy ra thì mình tôi mình chờ đến lúc đó dặn dò bà con trước, gửi lại số telephone, email đầy đủ á, không có cái máy đầu điện tới, không có tiền mua vé máy bay ra, thì lúc đó không được, không kịp. Lúc đó nếu thiếu một trong ba điều kiện đó cũng không thể làm được. Mình ngay lúc đó cái hành giả đó phải gạt hết tất cả sám hối tội lỗi trước, nhắm tâm niệm Phật và nhờ Đức Phước trong đời quá khứ tác động vô cùng thì mới được vãng sanh. Chứ không phải đơn giản đâu.
Nguyện đem